Chủ nhật tuần thứ 14 thường niên. Bài trích sách tiên tri Zechariah. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Bài trích thơ gửi tín hữu Roma. Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Sống hiền hậu và khiêm nhường như Đức Kitô. Khi so sánh tiêu chuẩn của nước trời với tiêu chuẩn của thế gian, chúng ta nhận ra những khác biệt quan trọng. Tiêu chuẩn của nước trời thường đối nghịch với tiêu chuẩn của thế gian. Các bài đọc hôm nay chỉ cho chúng ta thấy những khác biệt và lý do của chúng. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Zechariah tiên báo đấng thiên sai sẽ vào thành, không bằng những cỗ xe ngựa dành cho những vị vua chiến thắng khải hoàn, nhưng ngài sẽ cưỡi trên lưng một lừa con, vẫn còn đang theo sau một lừa mẹ. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu không được làm nô lệ cho tính ích kỷ của xác thịt, nếu không họ sẽ chết. Các tín hữu đã được Đức Kitô giải thoát để sống theo Thánh Thần, nếu họ để cho Thánh Thần hướng dẫn, họ sẽ được sống. Trong phúc âm, Chúa Giêsu mặc khải mầu nhiệm nước trời, không được mặc khải cho những người khôn ngoan thông thái, nhưng được mặc khải cho những người bé mọn. Ngài mời gọi tất cả những ai đang cảm thấy những gánh nặng mệt mỏi và chán chường của cuộc sống, hãy đến với Ngài và học hỏi hai nhân đức hiền hòa và khiêm nhường của Ngài. Họ sẽ cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Bài đọc 1. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Thứ nhất, đấng thiên sai sẽ đến cách hiền lành và khiêm nhường. Trình thuật hôm nay, chúng ta được các học giả xếp loại thuộc về Zecharia thứ hay đệ nhị. Phần này ít nhấn mạnh tới việc xây dựng đền thờ sau khi lưu đày, nhưng tập trung trong việc loan báo triều đại của Đấng Thiên Sai sắp tới. Trong số 12 tiên tri nhỏ, Zechariah có lẽ là ngôn sứ cho chúng ta biết nhiều chi tiết nhất về cuộc đời của Đấng Thiên Sai. Trình thuật hôm nay là một điển hình. Ông cho chúng ta thấy trước ngày Đấng Thiên Sai long trọng vào thành Jerusalem. Đây là dấu chỉ để nhận ra Đấng Thiên Sai. Kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Khi thấy dấu hiệu này, hỡi thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Biến cố long trọng vào thành Jerusalem của Chúa Giêsu hoàn thành lời tiên tri này. Xin coi Matthew chương 21 câu 5 đến 11 và Gioan chương 12 câu 12 đến 15. Thứ hai, Đấng Thiên Sai sẽ cai trị cả hoàn cầu. Tuy hiền hòa và khiêm nhường như thế, nhưng Ngài sẽ chinh phục cả hoàn cầu và lên ngôi cai trị toàn cõi đất, chứ không phải chỉ cai trị dân tộc Israel mà thôi. Cách Ngài chinh phục và cách Ngài thống trị hoàn toàn khác biệt với cách của các hoàng đế của thế gian. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung lò chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Bài đọc 2. Nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Chương 8 của thư Roma phải được đọc chung với chương 6 và chương 7. Lý do là vì con người đã được Đức Kitô giải phóng để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, lề luật và sự chết, là để sống theo thần khí. Nhiều người hiểu lầm Thánh Phaolô là ngài quảng bá tư tưởng con người chỉ cần đặt niềm tin vào Đức Kitô là được cứu độ và không cần làm gì cả. Trong chương 8, Thánh Phaolô cắt nghĩa con người được Đức Kitô giải phóng khỏi làm nô lệ cho tính xác thịt để được tự do sống theo thần khí. Thứ nhất, sống theo tính xác thịt là sống theo cảm xúc của con người như sự tham lam của con mắt, sự ham muốn của trái tim và mọi thứ đam mê dục vọng. Người sống theo tính xác thịt chẳng khác chi loài cầm thú, vì chúng hành động theo bản năng tự nhiên. Nhưng con người không được phép sống như thế, vì ngoài thân xác, Thiên Chúa còn ban cho con người có linh hồn, trí tuệ và ý chí để điều khiển các quan năng của xác thịt. Thánh Phaolô diễn tả điều này như sau: Anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Thần khí của Thiên Chúa cũng là thần khí của Đức Kitô ngự trong các tín hữu để hướng dẫn và ban sức mạnh để các tín hữu có thể sống theo sự thật, những gì Đức Kitô dạy bảo. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể làm vừa lòng Thiên Chúa. Thứ hai, sống theo thần khí của Đức Kitô. Thánh Phaolô liệt kê ba lợi điểm của những người sống theo thần khí. Thứ nhất, thần khí làm cho con người được sống. Sống theo thần khí mới là sống thật. Sống theo tính xác thịt là làm nô lệ cho tội lỗi và hậu quả là cái chết. Thứ hai, thần khí làm cho con người được trở nên công chính bằng tin và thực hành những gì Đức Kitô truyền dạy. Lề luật không có sức mạnh làm cho con người nên công chính. Thứ ba, thần khí sẽ làm cho con người sống lại từ cõi chết. Nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Phúc âm: Hãy học với ta vì ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Thứ nhất, Thiên Chúa thích mặc khải cho những kẻ bé mọn. Có mấy từ chuyên môn chúng ta cần hiểu ở đây. Giấu, crypto, có hai trường hợp. Thứ nhất, cất giấu đi để đừng ai nhìn thấy, ví dụ giấu vàng trong ruộng. Hay giấu kín để đừng ai khám phá ra, ví dụ giấu tông tích hay những điều bí ẩn của mình. Chúa Giêsu muốn nói về trường hợp thứ hai này. Mặc khải, apocrypto, có nghĩa là làm cho những gì đã giấu kín được tỏ lộ ra, hay mang ra ánh sáng những gì đang ở trong bóng tối, hay làm cho một người hiểu những gì mà họ chưa biết hay còn mù mờ. Kẻ bé mọn, Lepios, có thể chỉ một trẻ nhỏ hay những ai chưa tới tuổi thành niên như luật pháp ấn định, ví dụ dưới 18 tuổi. Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan và thông thái với những kẻ bé mọn, để nói với khán giả rằng họ cần phải có thái độ của trẻ thơ là tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Ngài truyền thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Một thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản họ nhận ra những gì Ngài muốn mặc khải cho họ. Khi con người muốn lãnh nhận kiến thức về Thiên Chúa, họ phải có thái độ của trẻ. Cái gì cũng là mới cả với các em. Thứ hai, kiến thức về Thiên Chúa. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, mà không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Chúa Giêsu là người biết về Chúa Cha rõ ràng hơn ai hết. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là epignosko, biết như một con người hay sự vật là. Con người hiểu biết về Thiên Chúa với nhiều cấp độ khác nhau, nhưng chỉ có Chúa Giêsu hiểu biết Thiên Chúa trong cấp độ hoàn hảo nhất. Điều này không ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu chính là lời hay tư tưởng của Thiên Chúa. Ngài và Cha Ngài là một. Con người biết Thiên Chúa qua mặc khải của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa không chọn để mặc khải cho con người không bao giờ có thể biết Thiên Chúa. Đức Kitô chính là mặc khải của Thiên Chúa. Ngài đến để mặc khải cho con người biết về Chúa Cha, như Ngài đã tuyên bố với các môn đệ: ai thấy Thầy là thấy Cha. Hơn nữa, để con người có thể hiểu những mặc khải này, họ cần được Thánh Thần do Chúa Cha sai tới để hướng dẫn và thúc đẩy từ bên trong. Thứ ba, xét mình trước tôn nhan Thiên Chúa. Mệt mỏi có thể do lao động thể xác hay do sức ép của cuộc sống, tinh thần. Mệt mỏi thể xác có thể được phục hồi bằng việc nghỉ ngơi. Mệt mỏi tinh thần phải được chữa trị bằng phương cách tâm linh. Chúa chỉ cho con người biết làm sao để tránh những mệt mỏi tinh thần này. Tại sao chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thành công? Có thể chúng ta đã không biết cách làm việc để đạt kết quả tốt đẹp. Có thể chúng ta lo lắng quá độ những gì không cần phải lo lắng quá như vậy. Có thể chúng ta đang làm theo ý, theo cách hay theo đường hướng của chúng ta mà không phải là ý, là cách hay đường hướng của Thiên Chúa. Đức Kitô mời gọi chúng ta nhìn lại để học cách làm việc sao cho thành công hơn. Ngài muốn chúng ta quẳng đi những mối lo không cần thiết, hay cần chú trọng đến những gì là quan trọng thay vì những cái quá nhỏ nhặt thiển cận. Thứ tư, hai điều quan trọng chúng ta cần học hỏi nơi Chúa Giêsu. Người môn đệ tuy vẫn phải mang ách và mang gánh nặng, nhưng họ không mang theo chúng theo cách của thế gian, mà mang chúng theo cách của Đức Kitô. Để biết mang ách và mang gánh đúng cách, họ cần phải học với Đức Kitô. Hai nhân đức quan trọng họ cần học nơi Ngài. Thứ nhất, hiền lành. Đây là mối thứ hai trong bài giảng trên núi. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có quyền tiêu diệt những ai nói những lời xúc phạm, đánh đòn và giết chết Ngài. Nhưng Ngài đã không làm những chuyện đó. Ngài chọn con đường tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài hòa giải con người với nhau và với Thiên Chúa. Ngài dạy phải thương yêu, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù. Con người cũng thường có khuynh hướng yêu thích những ai hiền lành, nhã nhặn và hay tha thứ. Thứ hai, khiêm nhường là nhân đức diệt trừ tính kiêu ngạo. Tội đầu tiên trong bảy mối tội đầu. Không ai thích người kiêu ngạo, và tâm lý chung cũng chẳng ai thích người hay nổ. Khiêm nhường là biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Người khiêm nhường biết mọi sự mình có được là do Thiên Chúa ban, nên họ không huênh hoang lên mặt với người khác, nhưng biết dùng tài năng để mở mang nước Chúa và phục vụ anh em. Người kiêu ngạo đánh cắp công ơn Thiên Chúa và luôn bất an vì sợ người khác hơn họ. Họ bất an khi không nhận được những gì họ muốn và khó chịu với mọi người. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần học nơi Đức Kitô cách lãnh đạo, không bằng cách phô trương quyền hành và danh vọng, nhưng bằng cách khiêm nhường phục vụ và yêu thương mọi người. Vì Đức Kitô đã giải thoát chúng ta khỏi làm nô lệ cho xác thịt và Ngài ban Thánh Thần, chúng ta phải luôn cố gắng để sống theo sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần học nơi Đức Kitô hai nhân đức hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành để luôn biết đối xử nhân hậu với tất cả mọi người. Khiêm nhường để nhận ra chỗ đứng hèn hạ của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Amen.